tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con của mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con dù là kẻ xấu xa còn biết lấy của tốt lành mà cho con cái mình, thì huống chi là cha của các con đấng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình thì chính các con hãy làm cho người ta như vậy. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri đã dạy. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa đến với chúng ta trong buổi chiều tối hôm nay là một lời xác định rằng những lời cầu xin tha thiết đêm ngày của chúng ta đây quả thực là có hiệu. Trong đoạn lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe qua, ta thấy Chúa Giêsu có kiểu nói lặp đi lặp lại hai lần về vấn đề cầu nguyện. Theo như các nhà chú giải Thánh Kinh thì việc lặp đi lặp lại như vậy trong một đoạn văn rất là ngắn ngủi thì Chúa Giêsu muốn tỏ ra sự xác nhận và khẳng định rằng ai cầu xin thì sẽ được Thiên Chúa ban ơn cho. Và Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bởi vì tất cả chúng ta đều có một người cha ở trên trời là đấng vô cùng tốt lành. Và đấng ấy biết rõ chúng ta cần gì về đời sống vật chất và các riêng đời sống thiêng liêng của chúng ta. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói là dù chúng ta là những người cha người mẹ ở dưới trần gian, dù là con người có xấu xa bao nhiêu thì họ cũng vẫn biết con cái của họ cần gì tốt lành cho chính bản thân mình, và họ muốn cho điều gì đưa con cái là điều đó phải là điều tốt đẹp nhất đưa cho con cái. Thì Thiên Chúa ở trên trời đối xử với chúng ta cũng như vậy, nếu không nói là gấp ngàn gấp vạn lần hơn chúng ta. Nhưng chắc hẳn có một số người trong chúng ta cũng không khỏi thắc mắc phân vân, là bởi vì nhiều lần chúng ta đã cầu nguyện nhưng xem ra Thiên Chúa có vẻ hơi lạnh nhạt, nếu không nói là hờ hững hay lãng quên những lời nguyện ta cầu xin. Nói cách khác, ta cầu nguyện nhiều nhưng lại chẳng có được nhận lời là bao nhiêu. Về vấn đề này thì Thánh Phanxô trả lời rằng khi chúng ta xin những gì tốt lành thì chắc chắn Chúa đều ban cho ta, hoặc là Ngài ban cho ta những gì thì ta xin, hoặc là Ngài ban cho ta những gì tốt hơn là điều ta xin. Chúng ta nên biết rằng là Thánh Phanxô là vị thánh duy nhất đã được giáo hội tặng cho tước hiệu là tiến sĩ của việc cầu nguyện, vì Ngài là gương mẫu trong đời sống cầu nguyện và đã hướng dẫn rất là nhiều người trong việc cầu nguyện và đã để lại cho chúng ta những trang sách dày kinh nghiệm về cách cầu nguyện ta phải có trong cuộc đời. Thế thì theo Ngài là nếu những điều ta xin có hại hoặc không tốt cho chúng ta thì Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin của ta bằng cách ban cho chúng ta những ơn khác có lợi cho linh hồn ta hơn. Và như vậy thì Thiên Chúa vẫn giữ trọn lời hứa rằng ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ thì sẽ mở cho. Qua việc so sánh chính mình với những người cha trên trần gian, những người mà Chúa nói là tuy xấu mà còn biết cho con cái của mình những gì tốt nhất, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là người cha tốt lành duy nhất và đối tượng duy nhất của con người. Nếu những người cha còn biết dành điều tốt cho con cái mình thì huống hồ là tấm lòng của một người cha trên trời đấng đã dựng nên chúng ta và dám hy sinh cuộc đời của con yêu dấu vì chúng ta. Thập giá và cái chết của Chúa Giêsu là một chứng từ cho một tình thương có 102 của Thiên Chúa. Và nếu con Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi cả mạng sống của mình Ngài cũng không hề để mà cho chúng ta, thì có lẽ không còn gì mà Thiên Chúa không có thể cho chúng ta được. Như vậy việc cầu nguyện gồm có hai vế. Là vế thứ nhất là về phía Thiên Chúa. Thì qua lời minh chứng của Chúa Giêsu, ta thấy rất rõ rằng Thiên Chúa là Cha dâu lòng thương xót, luôn luôn sẵn sàng ban ơn cho con người khi chúng ta cầu khẩn. Nhưng để cho lời cầu nguyện của ta được Thiên Chúa chấp nhận, thì nó lại đòi hỏi ta phải lưu ý và quan tâm đến vế thứ hai nữa. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh của con người chúng ta đây. Ai cầu nguyện và cầu nguyện bằng cách nào, thái độ nào, tư thế nào lại là một vấn đề khác. Thế tưởng khi cầu nguyện, chúng ta nên chú ý đến ít là năm phẩm chất mà các thánh đã đưa ra cho chúng ta về vấn đề cầu nguyện. Trước hết là chúng ta khi cầu nguyện phải có tâm hồn mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu đã dạy rằng khi anh em dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ lại là anh em có lầm lỗi với người khác hoặc người khác có lầm lỗi với mình, thì hãy để của lễ ở đó mà đi làm hòa với anh em người trước đã. Và như vậy việc cầu nguyện và lễ tế của chúng ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận. Thánh Gioan thì còn thêm rằng nếu ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa qua lời cầu nguyện mà lại ghét anh chị em của mình trong cuộc sống thì đó là kẻ nói dối. Phẩm chất thứ hai khi cầu nguyện đó là thái độ khiêm nhường của chúng ta. Chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện của người thu thuế và người biệt phái cầu nguyện trong đền thờ. Có lẽ không có ai xa lạ về câu chuyện đó. Ta thấy một người giang tay lớn tiếng cầu nguyện để cho người khác có thể nghe được, còn một người khác, người thu thuế thì lại cúi đầu đấm ngực, bởi vì biết rằng thân phận mình chỉ là một con người tội lỗi, không hơn không kém. Và trong hai thái độ đó, Chúa Giêsu đã khen thái độ khiêm nhường của người thu thuế và khẳng định rằng lời cầu nguyện của ông đã được Thiên Chúa nhận lời. Chúng ta cũng vậy, khi cầu nguyện cần nhất là tâm hồn khiêm nhường, biết nhìn nhận về thực tại của con người chúng ta và không dùng đời sống cầu nguyện của mình như là một phương thế để mà khoe khoang, để mà lên án anh chị em của chúng ta. Có vậy thì lời nguyện của ta mới được Thiên Chúa nhận lời. Phẩm chất thứ ba đó là chúng ta cần xác tín vào tình Thiên Chúa và lòng nhân hậu của người. Có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng anh em hãy tin nơi Thiên Chúa. Tất cả những gì anh em xin khi cầu nguyện, anh em hãy tin là mình đã nhận được và anh em sẽ được nhận. Marco đoạn 11 câu 24. Chúa Giêsu còn nói thêm rằng nếu anh em có đức tin bằng hạt cải thôi thì anh em cũng có thể di chuyển được cả một hòn núi. Có lẽ nhiều lần trong đời sống của chúng ta cầu nguyện nhiều, nhưng vì một lý do nào đó ta vẫn chưa có niềm tin, hay có nhưng vẫn còn hơi ngờ vực sao đó. Nói cách khác, ta còn nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, nếu không nói là có một số người còn dám thách đố luôn cả Thiên Chúa trong khi cầu nguyện. Thái độ đó có lẽ Thiên Chúa sẽ không có hài lòng. Là bởi vì trong niềm xác tín này ta thấy có một hình ảnh trội vượt hơn cả và đáng để cho chúng ta noi theo, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Sở dĩ lời chuyển cầu của mẹ dễ được Thiên Chúa nhận lời và ban cho mọi điều và mà mẹ khấn xin là bởi vì mẹ có một niềm tin sắt son và tình thương vô bờ bến của một tấm lòng Thiên Chúa. Bà Isabel cũng đã khen ngợi Đức Mẹ rằng phúc cho bà vì bà đã tin rằng mọi lời Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện cho cuộc đời. Phẩm chất thứ tư khi cầu nguyện đó là sự kiên trì của chúng ta. Và tôi nghĩ đây là điểm mà nhiều người trong chúng ta thiếu sót. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi phải cầu nguyện luôn luôn và luôn luôn. Không chỉ trong đời sống cầu nguyện mà thôi, nhưng còn trong tất cả mọi trách nhiệm và sinh hoạt khác của đời sống con người chúng ta nữa. Sự trung kiên bao giờ cũng là một thách đố rất lớn. Nói đến trung kiên hay là trung thành, bền đỗ là nói đến một chặng đường dài ở phía trước. Chặng đường ấy không chỉ kéo dài 1, 2, 3 ngày hay là 2, 5, 3 tháng, mà là mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Và Chúa nói chúng ta cần phải cầu nguyện mãi không ngơi. Chính là điểm này mà nhiều người đã bỏ cuộc. Ai cũng nói rằng tôi đã cầu nguyện nhiều rồi, nhưng khi hỏi ra thì mới cầu nguyện được 2-3 ngày hay 1-2 tuần, chưa thấm thía vào đâu. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện liên lỉ và không ngừng trong cuộc sống. Tình yêu chúng ta có trong cuộc đời cũng phải được chứng minh qua việc trung kiên, trung thành trong lứa đôi. Thì đời sống cầu nguyện cũng cần phải được thử nghiệm qua những chuỗi ngày nguyện xin liên lỉ không ngơi. Và phẩm chất cuối cùng của lời cầu nguyện mà chúng ta phải có, đó là chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tuyên bố rất rõ trong Tin Mừng rằng tất cả những gì anh em xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho anh em. Chính là điểm này mà ta thấy tất cả những lời nguyện của giáo hội đều được kết thúc bằng câu rằng chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Điểm quan trọng cần được lưu ý ở đây là cầu xin, là lời cầu xin của chúng ta được nhận lời không phải vì bất cứ công trạng nào của con người, mà là hoàn toàn cậy dựa vào công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, đấng đã sống, đấng đã chết và đã phục sinh vì yêu thương chúng ta. Ước mong qua bài lời Chúa hôm nay thì mỗi người trong chúng ta hãy thành tâm cúi đầu đấm ngực và xét mình lại về thái độ mà chúng ta đã cầu nguyện, và xin cho đời của chúng ta được trở nên những chuỗi ngày cầu nguyện liên lỉ cùng Thiên Chúa là Cha trên trời. Như mẹ Maria, chúng ta hãy cầu cùng nhau học hỏi nơi mẹ về đức tín mến Chúa yêu người, luôn khiêm nhường cầu nguyện, vững tin nơi Chúa, kiên trì dấn thân và nhân danh Chúa Giêsu trong khi cầu nguyện. Có vậy thì lời nguyện của chúng ta mới xứng đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Và cuối cùng, chúng ta phải luôn xác tín rằng lời nguyện của chúng ta nếu có lợi ích cho phần rỗi, cho cuộc đời của chúng ta, thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta gấp ngàn, gấp vạn lần những gì chúng ta vẫn hằng mong ước. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín rằng ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ sẽ được mở cửa cho. Amen.